Khi xưa con đã tạo bao ác
điều thứ bảy. Điều thứ bảy là che giấu lỗi lầm của mình, không nhận lỗi lầm của mình. Tự mình đã tạo những điều lỗi lầm, đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Điều này là đại ác, tội ác rất nặng. Tự mình tạo những điều lỗi lầm mà dám thừa nhận, dám nhận lỗi, thì bạn mới sám trừ được nghiệp chướng. Nếu mà còn che giấu, giữ kín lỗi lầm của mình thì tội nghiệp rất nặng. Cho nên Phật dạy cho chúng ta phải tích âm đức. Chúng ta làm việc tốt không nên để cho người ta biết, phải giữ kín, thì phước đức của bạn càng tích càng dày, tương lai quả báo thì rất thù thắng. Còn lỗi lầm của mình thì không được che giấu. Tạo tội nghiệp không kể là tạo bao nhiêu, đều phải cho người khác biết. Biết để làm gì? Là để cho người này thấy bạn thì mắng bạn một tiếng, người kia trách bạn một tiếng, cái quả báo đó thì đã trả hết. Tự mình đã tạo chủng chủng ác nghiệp, phải mau trả hết. Còn tự mình tu thiện tích đức thì không nên để cho người khác biết. Bạn xem những người hiện nay, họ đã đảo lộn, họ tạo ác nghiệp không muốn cho người khác biết. Còn họ tu một chút thiện thì họ tuyên truyền thành đại thiện, để cho mọi người cung kính họ, khen ngợi họ, thì cái thiện đó đã báo hết. Còn những tội ác của họ vẫn còn ở đó, khi đến gặp Diêm La Vương thì phải chịu tội, hối hận không kịp. Đó là người ngu si, không phải là người thông minh. Phật dạy cho chúng ta rất có lý. Điều thứ 8 là hiện nay chúng ta thường nói ngoan cố, cố chấp, hống hách, không chịu nghe người khác khuyên. Khởi tâm động niệm, lời nói hành vi đều xung đột với người khác, ưa thích đối kháng với người khác, làm những trò chơi như vậy, có tâm háo thắng, không chịu thua, ưa thích tranh đua. Đây cũng là tập khí, là một khuyết điểm rất lớn. Phật giảng dạy những đạo lý nhân quả báo ứng cho họ, nhưng họ không tin. Lúc tôi mới học Phật, lúc bấy giờ cũng mới xuất gia không bao lâu, có một số cũng là lão pháp sư, tuổi họ hơn tôi, lớn hơn không bao nhiêu. Lúc đó tôi 33 tuổi xuất gia, đại khái họ khoảng chừng 40-50 tuổi. Một ngày nọ tôi nghe họ nói chuyện với nhau, tôi cũng ngồi ở bên cạnh nghe họ nói chuyện. Thật là không ngờ họ nói những chuyện gì. Họ nói Phật tại trong kinh giảng nhân quả, các ông có tin hay không? Làm cho tôi nghe hết hồn. Họ là những người xuất gia. Bình thường đối với hàng cư sĩ giảng nhân quả báo ứng mà tự mình không tin. Cho nên thầy Lý thường hay nói một câu ngạn ngữ. Nói thế nào? Ngài nói hòa thượng sợ cư sĩ, cư sĩ sợ nhân quả, nhân quả sợ hòa thượng. Tuy là câu nói diễu, nhưng bên trong hàm ý rất sâu, rất sâu. Trong thời kỳ mạt pháp, Những người học Phật có thành tựu, chúng tôi chỉ nói những người niệm Phật vãng sanh. Hãy xem những vị trong vãng sanh truyện, người xuất gia vãng sanh thì ít, người tại gia vãng sanh thì nhiều. Người tại gia lúc vãng sanh có tướng lành, chúng tôi thường nhìn thấy, thật là hiếm có. Chỉ nói trong vòng 30 năm nay, ở Đài Loan còn có những vị tại gia đứng mà vãng sanh. Những bà lão nữ cư sĩ họ đứng mà vãng sanh, còn ngồi mà vãng sanh thì rất nhiều. Họ biết trước ngày giờ vãng sanh, không có bệnh khổ. Còn những người xuất gia vãng sanh ở Đài Loan mấy chục năm nay, không thấy vị một vị nào có tướng lành như vậy. Đừng nói đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh cũng không thấy có vị nào. Là thật đấy, thầy Lý nói không sai chút nào. Tại vì sao? Chúng ta hãy suy nghĩ, khi họ xuất gia chỉ là thân xuất nhưng tâm chưa xuất, trong tâm họ còn chấp trước hơn người tại gia. Họ đã xuất cái gia nhỏ của mình, nhưng họ lại tìm được một cái gia lớn trong chùa. Cái gia lớn này còn lớn hơn cái gia nhỏ của họ rất nhiều, quyến thuộc cũng rất nhiều, tài sản cũng rất nhiều. Tăng trưởng lòng tham sân si mạng của họ, họ đã tạo tác vô lượng tội nghiệp. Không phải không có, đích thật là có. Những chuyện này chúng ta cũng phải đề cao cảnh giác, không phải là chuyện tốt, rất là đáng sợ. Sợ mình trong đời này sẽ đọa lạc tam đồ. Điều thứ chín là vô tàm vô quý, bất cụ phàm thánh, tức là không có tâm hổ thẹn. Chữ tàm này nếu dùng lời hiện nay mà nói, tức là bị lương tâm cắn rứt, tự mình đã phạm lỗi lầm mà trong tâm mình không yên, gọi là tàm. Quý là người bên ngoài phê bình, họ không sợ người khác phê bình, tức là họ không sợ dư luận, họ cũng không sợ bậc thánh hiền, không sợ Phật Bồ Tát. Nếu chúng ta đọc nhiều lần trong kinh Vô Lượng Thọ thì sẽ hiểu rõ. Trong kinh bảo vệ chúng ta, bảo cho chúng ta biết nhân số của Tây Phương Cực Lạc thế giới là vô lượng vô biên, không có ai mà có thể tính đếm ra được. Phật tại trong kinh nêu ra một tỷ dụ, trong những đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, bậc có thần thông đệ nhất là Tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên nếu dùng trí huệ thông minh của Ngài, Ngài có thể trong một ngày một đêm biết được số một tinh cầu của trong đại thiên thế giới. Ngài có thể tính đếm ra được số tinh cầu của trong đại thiên thế giới có bao nhiêu. Trong số tinh cầu có bao nhiêu chúng sanh, Ngài cũng có thể tính đếm ra được. Ngài có năng lực lớn như vậy. Phật nói, giả sử tất cả chúng sanh đều chứng được quả vị Bích Chi Phật, thần thông đạo lực cũng như Tôn giả Mục Kiền Liên vậy, cùng nhau tính đếm, cũng đếm không ra nhân số của trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới phồn hoa náo nhiệt hơn cõi Ta Bà chúng ta rất nhiều. Phật lại nói, những người ở cõi này khi sanh đến cõi Cực Lạc, dù là vãng sanh vào hạ phẩm phàm thánh đồng cư độ, trí huệ năng lực của họ thấy điều khôi phục lại hầu như bằng với Phật vậy. Họ có thể nhìn thấy tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới còn chúng ta không nhìn thấy họ, họ có thể nhìn thấy chúng ta. Chúng ta ở cõi này khi nói chuyện, dù là rất nhỏ tiếng, nghe không rõ, nhưng những người ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đều nghe được hết. Bạn không thể che giấu được. Chúng ta ở cõi này khởi tâm động niệm thì họ đều biết hết, vì họ có tha tâm thông. Cho nên tự chúng ta nghĩ rằng làm một tí chuyện ác không có người biết mà có thể che giấu được. Đúng, trong cái thế giới này có 50 ức nhân khẩu, bạn có thể che giấu họ, nhưng bạn không thể che giấu vô lượng vô biên chư Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới được. Nếu chúng ta thật sự tin tưởng, thật sự hiểu rõ, thì bạn không dám động một ác niệm. Thế vừa động một ác niệm thì Phật Bồ Tát liền biết được, và những người ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đều biết được. Nếu bạn muốn đi đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, tuy A Di Đà Phật, Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn bạn đi, nhưng những người ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đều trừng mắt nhìn bạn. Sao ngươi có thể đến đây được? Một người ác như ngươi, ngươi đến đây sẽ phá hoại hoàn cảnh của chúng tôi. Điều kiện của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là các bậc thượng thiện nhân tụ hội một nơi. Chúng ta phải tu thượng thiện, khởi tâm động niệm, lời nói hành vi không được làm điều ác. Nhất định phải hiểu được, bất luận chúng ta ở vào lúc nào, bất luận ở nơi nào, chư Phật Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đều nhìn thấy chúng ta. Đó là sự thật, không giả đâu. Chẳng những không dám làm chuyện xấu, không dám ác khẩu, không dám vọng ngữ, khởi lên một ý niệm ác cũng không được, thì chúng ta mới có thể dám vỗ ngực, nhất định được vãng sanh. Hai ngày trước, có vị cư sĩ ở bên Mỹ, ông ta cũng là vị tu hành đã lâu. Ông ta sanh bệnh, gọi điện thoại cho tôi. Câu đầu tiên, ông hỏi tôi: thưa Pháp Sư, tôi sẽ đọa địa ngục hay không? Thì tôi thành thật nói với ông ta rằng: ông sẽ đọa địa ngục hay không thì tôi không biết. Chuyện này ông phải tự hỏi mình. Tự ông niệm Phật tu thiện thì làm sao đọa địa ngục? Nếu tự ông niệm Phật mà vẫn còn tạo nghiệp thì không thể tránh khỏi, thì khó mà được vãng sanh. Cho nên tôi khuyên ông ta đọc Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, phải đọc nhiều lần để xem tự mình tạo những nghiệp gì. Nếu bạn đã tạo những tội nghiệp cực trọng sẽ đọa địa ngục. Chỉ cần bạn hãy còn một hơi thở vẫn có thể cứu. Cứu bằng cách nào? Là sám hối, cầu vãng sanh. Phải thật sự sám hối, từ trong nội tâm mà sám hối, về sau không còn tái tạo, thì bạn sẽ không đọa vào tam đồ mà vẫn có thể đới nghiệp vãng sanh. Điều sau cùng tức là không tin nhân quả báo ứng. Thật sự mà tin nhân quả báo ứng, khi khởi tâm động niệm, lời nói hành vi nhất định sẽ kiềm chế lại. Tại vì sao? Vì biết được quả báo đáng sợ, nên không dám nếm thử. Những chuyện này là sự thật, tự mình phải suy nghĩ. Trong đời này thật là may mắn gặp được Phật Pháp, mới hiểu rõ đạo lý này. Trước khi chưa gặp được Phật Pháp, chúng ta thường tạo tác những tội nghiệp đó. Trong đời quá khứ, tuy chúng ta không có túc mạng thông, nhưng lại suy nghĩ, e rằng vẫn không thể tránh khỏi. Đương nhiên là như vậy. Sau khi thật sự hiểu rõ thì Phật Bồ Tát sẽ cứu chúng ta. Chúng ta đã hiểu rõ chân tướng sự thật mà phải thật sự hoàn toàn sửa lỗi, không còn vì cá nhân mình mà là vì Phật Pháp, vì chúng sanh, lại gặp được pháp môn tịnh độ. Trong đời này mới thật sự tìm được con đường giải thoát, đạt đến cứu cánh viên mãn. Làm thế nào để báo ơn Phật, báo ơn chúng sanh? Làm thế nào để sám hối những lỗi lầm xưa kia? Chúng ta đã giết hại vô số chúng sanh đó. Chỉ có Hoằng Dương Phật Pháp đem pháp môn thù thắng này giới thiệu cho mọi người, khuyên mọi người niệm Phật, tương lai đều sẽ vãng sanh tịnh độ, đều được thành Phật, thì tội nghiệp của chúng ta mới có thể tiêu trừ, mới có thể diệt trừ nghiệp chướng.
Đệ tử khấn nguyện Đức Phật Thích Ca, khấn nguyện chư Phật chứng minh.